Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, tập 156, phẩm thứ năm, chí tâm tinh tấn. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 31 tháng 12 năm 2014. Dịch giả Cự Lan. Giảo chánh Thích Thiện Trang. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 410, hàng thứ tư từ trái qua. Giáo thọ tuyên truyền lời thánh, chúng ta xem chú giải, gọi đó là giáo. Với ý nghĩa răn dạy nên gọi là thọ, tức dạy dỗ và truyền thụ nghĩa trong nghĩa lý của kinh pháp. Bậc thiện tri thức như vậy được gọi là thiện tri thức giáo thọ. Kinh văn trong đây là gọi tắt, có nghĩa là đạo sư. Ở thế giới Cực Lạc, vị đạo sư giáo thọ này là ai? Chính là Đức A Di Đà Phật. Bồ Tát giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, chỉ cần giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì đều gọi là Bồ Tát. Kinh văn phần sau nói rất rõ ràng, mỗi người đều là trực tiếp tiếp thu dạy dỗ của A Di Đà Phật. Dường như trong cảm giác thấy A Di Đà Phật dạy cho cá nhân ta, mỗi người đều cảm giác như vậy. A Di Đà Phật có thể phân vô lượng vô biên thân. Phân thân không có mảy may khác biệt với báo thân. Đây là điều mười phương thế giới không có. Sự thù thắng không gì sánh bằng của thế giới Cực Lạc là ở chỗ này. Đức Di Đà đích thân dạy quý vị. trong Đại Thừa Giáo thường nói, Phật dùng một âm thanh để thuyết pháp. Chúng sanh tùy mỗi loại đều hiểu được. Tôi nghe những lời Phật nói là ngôn ngữ của tôi. Quý vị nghe là ngôn ngữ của quý vị. Người Trung Hoa nghe là ngôn ngữ Trung Hoa. Người nước ngoài nghe là ngôn ngữ nước ngoài. Không cần phiên dịch. Đó là điều được lưu hiện bởi công đức không thể nghĩ bàn. Kim chi chính là kinh văn ở chỗ này, là gọi tắt, vì trong kinh Đại Thừa thông thường đều gọi là đạo sư. Đạo sư của thế giới cực lạc nhiều, người có thể dạy chúng ta rất nhiều. Các vị Pháp Thân Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, trong thế gian của chúng ta chỉ có một vị Bồ Tát Di Lặc là Đẳng Giác Bồ Tát. Ngài là hậu bổ Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi pháp vận của Đức Thế Tôn qua đi, Ngài sẽ từ trời Đâu Xuất giáng xuống. Ngài hiện nay trú ở trời Đâu Xuất. Thọ mạng trên trời Đâu Xuất hết rồi, Ngài sẽ đến nhân gian để thị hiện làm Phật. Trong kinh Di Lặc Hạ Sanh đã nói rất rõ ràng. Chúng ta xem đoạn kinh văn sau đây. Nguyện thu nhiếp rộng lớn. Đó đều là thuộc về Đại Bồ Đề Tâm. Chư thiên nhân dân cập nguyên nguyễn loại, lai sanh ngã quốc Tất Tác Bồ Tát. Các vị trời nhân dân và các loại ngọ ngoại sanh đến nước con đều trở thành Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Chư thiên nhân dân. Chư thiên là cõi trời, bao gồm trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Thông thường không nói vô sắc giới, vì trời vô sắc giới, Phật không thuyết pháp ở đó. Những người ở nơi đó đều tự cho mình thành Phật rồi. Đó là ngộ nhận. Đó là nơi tối cao của cõi trời. Họ cho rằng đến nơi đó thành Phật rồi, chứng đắc Đại Niết Bàn, thọ mạng tám vạn đại kiếp. Một đại kiếp là thế gian của chúng ta, hành tinh của chúng ta, thiên hạ của chúng ta. Mỗi lần thành trụ hoại không gọi là một đại kiếp. Thành trụ hoại không mất bao lâu mới xảy ra một lần? Đây là hiện tượng thiên văn. Thời gian rất lâu, rất dài. Các vị phải hiểu được rằng địa cầu của chúng ta có thành trụ hoại không, hệ mặt trời có thành trụ hoại không, hệ ngân hà có thành trụ hoại không. Một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? 10 ức hệ ngân hà. Đây là một cụm hành tinh lớn. Cụm hành tinh này có 10 ức hệ ngân hà. 10 ức hệ ngân hà này có thành trụ hoài không. Đó là những sự việc mà cõi người chúng ta không nhìn thấy được. Trong kinh Phật nói vô lượng kiếp. Thời gian dài như vậy, điều đó mô tả sự việc gì? Mô tả trời vô sắc giới. Trời vô sắc giới ở trong cảnh giới của họ không có việc làm. Thế giới đó là thế giới tinh thần, không có hiện tượng vật chất. Có hiện tượng tinh thần, hiện tượng tinh thần hoàn toàn ở trong định. Cho nên, trong cảnh giới đó, không nhìn thấy những hiện tượng sanh diệt. Vì vậy, mới ngộ nhận tứ không thiên là thường tịch quan. Do đó là hòa vào thường tịch quan. Họ không hề phát tâm độ chúng sanh, hoàn toàn tự mình đang hưởng thụ, có lạc, có niềm vui thanh tịnh tịch diệt, họ có thể hưởng thụ. Thọ mạng của 80.000 đại kiếp hết rồi, họ không thể nâng cao lên nữa. Nói cách khác là họ sẽ đọa lạc xuống. Đọa đến chỗ nào? Đức Thế Tôn nói với chúng ta, quá nữa đều là đọa lạc vào địa ngục vô gián. Đó gọi là trèo cao thì ngã đau. Tại sao đọa vào địa ngục vô gián? Lúc đó họ sanh khởi nghi ngờ, hủy bán Phật pháp. Đại Niết Bàn mà Phật nói, họ nói ta đã chứng đắc rồi, chứng đắc bất thoái chuyển vĩnh viễn. Tại sao ta vẫn còn thoái chuyển? Ý niệm này khởi lên, đó là bán Phật, bán pháp, bán tăng, hủy bán tam bảo, chính là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Chúng ta biết rằng trong địa ngục phải chịu tội, đại khái là thời gian đó dài tương đương với thọ mạng của trời vô sắc giới. Đọa lạc vào trong đó không thể ra được. Tất cả hết thảy các chủng tử bất thiện trong A Lại Gia từ vô thủy đến nay ở trong địa ngục chịu quả báo. Sau khi thọ xong mới có thể đi ra. Thời gian này quá dài, quá dài. Đó là thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Người ta sẽ không muốn cầu sanh cõi trời. Niềm vui thật sự, niềm vui rốt ráo, chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người có trí huệ lớn, người có phước báo lớn, họ sẽ chọn thế giới Cực Lạc, lựa chọn pháp môn này, một đời thành tựu. Phổ nhiếp, không có một chúng sanh nào không được nhiếp thọ. Từ chư thiên, nhân dân cập nguyên nguyễn loại, đó là nói về đường súc sanh, cấp thấp nhất trong đường súc sanh. Nguyên là loài trùng bay, loài côn trùng bay nhỏ, nhuyễn là loài côn trùng bò, thấp nhất trong đường súc sanh. Súc sanh như thế, có được giảng sanh thế giới Cực Lạc hay không? Có. Tại sao có? Trong quá khứ, chúng từng học Phật học. Khi sắp mạng chung, nhất thời mê hoặc, nên đọa vào đường súc sanh. Côn trùng bay nhỏ như thế, thọ mạng của chúng rất ngắn. Nhiều khi thọ mạng chỉ là mấy giờ thôi. Chúng ta nhìn thấy những con côn trùng này đi trên nước, con phù du, thọ mạng của chúng sáng sanh chiều chết, trong độ khoảng mười mấy tiếng. Suốt mười mấy tiếng đó, chúng chịu hết tội chưa? Có thể đầu thai đến nhân gian không? Không thể. Cõi súc sanh luận về số lần. Quý vị sanh tử trong đường súc sanh này luận số lần thì có mấy chục lần. Súc sanh lớn, súc sanh như bò dê thì mười mấy lần, mấy chục lần. Động vật càng nhỏ, thọ mạng càng ngắn, số lần càng nhiều. Như sáng sanh chiều chết thì phải mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Thực sự là khổ, không nói nên lời. Người sợ chết, động vật nhỏ cũng sợ chết. Đó gọi là người cùng tâm này, tâm cùng lý này. Đây chính là nói rõ đường địa ngục quá khổ, không chịu được. Đường ngạ quỷ cũng khổ, đường súc sanh số lần chết quá nhiều. Ba đường ác không thể đến. Sao lại đi đến ba đường ác? Sân khỏe, đọa địa ngục. Tâm tham, đọa ngạ quỷ. Ngu si, đọa súc sanh. Tham sân si này tạo các nghiệp tham sân si, chính là tạo nghiệp của ba đường ác. Tương lai chắc chắn cảm được là ba đường ác. Chúng sanh trong ba đường ác này, trong đời quá khứ, đã từng học Phật chưa? Có. Vô lượng kiếp đến nay, chắc chắn họ cũng đã có sống trên cõi trời, cũng đã có sống tại cõi người, cũng từng gặp Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp, tại sao không thể thành tựu? Câu này đừng hỏi người nào khác, hãy hỏi chính mình. Chúng ta cả đời này nghe Phật Pháp, chúng ta có nắm chắc giảng sanh hay không? Không nắm chắc giảng sanh thì sẽ giống như họ thôi. Chúng sanh trong ba đường ác, nếu trong đời quá khứ trồng thiện căn rất dày, thì họ ở đường súc sanh, ở đường ngạ quỷ, thậm chí là ở đường địa ngục, đều có thể được Bồ Tát giúp đỡ họ. Như Bồ Tát Địa Tạng, mọi người đều rất quen thuộc. Bồ Tát Địa Tạng, tâm từ bi sâu nặng. Ngài độ chúng sanh ở nơi nào? Ở đường địa ngục. Độ những chúng sanh nào? Là chúng sanh căn chín mùi. Thế nào là căn chín mùi? Ở cõi trời, cõi người tu rất tốt. Đến khi hết thọ mạng, một ý niệm sai, đọa vào địa ngục. Cũng một niệm sai lầm, họ có thiện căn sâu dày. Cho nên Bồ Tát ở trong địa ngục giảng kinh thuyết pháp cho họ, họ giác ngộ. Vừa giác ngộ như vậy thì rời khỏi địa ngục. Nếu có căn niệm Phật này thâm hậu, họ nghĩ đến Đức A Di Đà Phật, lâm chung một niệm, mười niệm đều có thể giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc đều là Bồ Tát, không có phân biệt. Sanh đến cõi con đều làm Bồ Tát. Sau đây là chú giải của niệm lão. Các loại chúng sanh, quần sanh đó là chỉ cho mười pháp giới. Sanh về nước kia, đây là nói thế giới cực lạc. Nếu quý vị sanh đến thế giới cực lạc không có nhị thừa, chỉ là Bồ Tát. Thế giới này của chúng ta có nhị thừa, đại thừa, tiểu thừa, có tam thừa, sanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Thế giới cực lạc không có, thế giới cực lạc chỉ có nhất thừa. Nhất thừa chính là đi đến đó làm Phật. Nhất thừa là pháp thân Bồ Tát. Đi lên một bậc nữa chính là thành Phật. Chắc chắn bổ nhiệm vào ngôi Phật. Đẳng giác chính là hậu bổ Phật. Ngài đang trong chờ đợi. Thế giới nào Phật hết duyên? Phật diệt độ rồi thì Ngài đến. Ngài đến nơi ấy để làm Phật,
gọi là tất bổ Phật vị,
gọi là nguyện lớn của pháp tạng đó, gọi là nguyện hải nhất thừa. Nhất thừa nguyện hải cụ thể chính là 48 nguyện. Phẩm sau này trong kinh, phẩm thứ sáu. Chúng ta sẽ giới thiệu 48 nguyện. Tất thành Phật quả, sanh đến thế giới cực lạc, tương lai mỗi người đều thành Phật. Không có ai là bị uổng công. Vì là nhất thừa Phật, nên không hai cũng không ba. Bởi vậy là ba bậc giảng sanh. Giảng sanh chia ra làm ba loại lớn: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Vì họ đều thành Phật, cho nên ba bậc, bất luận là bậc nào, đều phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề quan trọng hơn gì hết. Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Hy vọng làm Phật, tâm này chính là tâm Bồ Đề. Giảng sanh thế giới cực lạc, nhất định phát nguyện, ta mong thành Phật, ta phải làm Phật. Ý niệm này phải hết sức mạnh mẽ, thì mới sanh khởi cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Từ trong chân tâm phát ra, đó không phải là cuồng vọng, là chân thật. Tại sao có khả năng? Vì quý vị vốn dĩ là Phật. Quý vị sáng tỏ đạo lý này, không nghi hoặc nữa. Chúng ta vốn dĩ là Phật. Bây giờ rất không may, mê hoặc điên đạo, đọa lạc trong lục đạo thành phàm phu. Một niệm giác ngộ, ta sẽ hồi quy về bản vị của ta. A-di-đà Phật có thể giúp đỡ ta. Một đời này chắc chắn thành tựu. Đoạn ở phần sau là tổng kết. Mời xem kinh văn.
Ngã lập thị nguyện,
đồ thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Con lập nguyện này đều hơn vô số cõi nước chư Phật, có thể được chăng? Tỳ kheo Pháp Tạng ở trước thầy của mình, thầy của ngài là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, cầu thầy làm chứng cho ngài. Ngài lập nguyện này, người Trung Hoa gọi là lập chí. Người không lập chí thì cả đời sẽ không có thành tựu. Tại sao? Bởi họ không có mục tiêu. Học Phật phải phát tâm, không phát tâm thì không thành tựu. Nhất định phải thành tựu, có thành tựu. Chúng ta nhìn thấy Tỳ kheo Pháp Tạng làm gương mẫu cho chúng ta. Không những ngài muốn làm Phật mà còn phải vượt hơn vô số các cõi nước chư Phật. Phải vượt qua tất cả chư Phật. Có thể làm được không? Chúng ta xem chú giải này, lời chú của Niệm Lão. Cuối cùng trong đoạn này, thỉnh Phật chứng minh. Ngã lập thiện nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Nguyện cõi nước mà tương lai mình sẽ thành tựu. Cõi Phật vượt hơn các cõi Phật khác. Không biết có thể làm được không? Thỉnh Phật rủ lòng dạy bảo. Nguyện này phát ra quá lớn. Phần kinh văn sau, Phật chứng minh cho ngài. Phật chứng minh thành tựu cho. Chia thành hai khoa. Chia hai đoạn. Đoạn thứ nhất, Phật khiến tự nhiếp. Chia ba đoạn nhỏ. Phần sau là đoạn nhỏ thứ nhất. Thế gian tự tại vương Phật. Sức gì Pháp Tạng nhi thuyết kinh ngôn. Thí như đại hải nhất nhân đấu lượng. Kinh lịch kiếp số thượng khả cùng để. Thế gian tự tại vương Phật. Liền vì Pháp Tạng mà nói kinh rằng, ví như một người dùng đấu đông lượng biển lớn, trải qua nhiều kiếp vẫn có thể hết tận đáy. Đây là tỷ dụ. Khuyến khích mỗi người phải siêng năng. Có thể làm được. Nếu thoái tâm thì không làm được. Niệm Lão ở trong đây giới thiệu đơn giản đại ý trong đoạn này. Phật trả lời ngài Pháp Tạng, ví như có một người dùng đấu để lượng nước biển, qua thời kiếp lâu vẫn có thể thấy đáy biển. Lượng nước biển hết cạn. Chỉ cần thời gian lâu vậy, quý vị cứ múc, cũng có thể hết sạch lượng nước. Dùng tỷ dụ như vậy, phần sau, chánh thuyết. Câu thứ nhất trong kinh văn. Nhân hữu chí tâm cầu đạo. Người có chí tâm cầu đạo, chí tâm này chính là chân tâm. Chân thành đến cực điểm là chí tâm. Tinh tấn bất chỉ, tinh tấn không ngừng. Dũng mãnh tinh tấn không ngừng nghỉ. Hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc, thì chắc chắn đạt kết quả, nguyện nào không được. Quý vị nhất định sẽ có kết quả. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Người có thể dùng chí tâm, tâm đến tột cùng, chân thành đến cực điểm. Tâm cầu đạo như vậy có thể tinh tấn không thôi, chính là tinh tấn không ngừng, chắc chắn đều được kết quả. Hội đương khắc quả, chữ hội, Pháp Sư Nghĩa Tịch nói, nghĩa là đều. Pháp Sư Cảnh Hương nói, rốt cuộc ác hẳn. Chữ khắc bên cạnh là chữ đau. Trong chữ khắc có một chữ thốn, khắc là một ý nghĩa. Chữ giản thể bây giờ đều dùng là chữ khắc, có nghĩa là giết, ác hẳn, thành tựu, được. Có nhiều ý nghĩa lắm. Văn từ Trung Hoa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Nhìn xem, dùng ý nghĩa nào thích hợp, chúng ta sẽ áp dụng ý nghĩa đó. Trong đó có ý nghĩa là thành tựu, có được. Quý vị nhất định sẽ đạt được quả báo mà quý vị mong cầu. Cho nên nói, lại có nguyện nào không thể cầu được? Có nguyện ác thành. A-di-đà Phật biểu pháp vì chúng ta. Nguyện của Ngài lớn như thế cũng có thể thành tựu, huống chi nguyện nhỏ. Nguyên lý là gì? Trong Đại Thừa Giáo có một câu phải ghi nhớ. Tất cả các pháp sanh từ tâm tưởng, đây chính là nguyên lý. Vì sao quý vị có thể thành công? Bởi tất cả pháp là từ tâm tưởng sanh. Thế giới cực lạc là do tâm tưởng của A Di Đà Phật sanh ra, chính là điều được nói ở đây. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh được các nhà cơ học lượng tử hiện đại chứng minh rồi. Báo cáo mà chúng ta nhìn thấy, là báo cáo của Mestlin, nhà vật lý học người Đức. Cả đời ông nghiên cứu hiện tượng vật chất. Vật chất rốt cuộc là gì? Đích thực được ông phát hiện ra. Nghiên cứu đề tài này 400 năm. Biết bao nhiêu người đang nghiên cứu. Người này tiếp nối người kia. Đến 20 năm gần đây, như 20-30 năm nay, được lộ rõ. Vật chất đến từ đâu? Là ảo tướng do ý niệm biến hiện, không phải là thật. Cho nên ông phát biểu nghiên cứu báo cáo, nói thế gian này căn bản không có hiện tượng vật chất tồn tại. Hiện tượng vật chất đều là giả. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, Đức Phật ở trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Tướng tức là hiện tượng vật chất. Đề xuất, đây là lý luận mới, trước đây chưa từng có. Dùng tâm kiểm soát vật, chính là dùng ý niệm có thể kiểm soát hiện tượng vật chất. hiểu được đạo lý này là làm được rồi. Trong địa cầu chúng ta hiện giờ là một khối hỗn loạn. Tai nạn trong địa cầu vô cùng dồn dập. Duyên cớ là gì? Quay đầu nhìn lại xem, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Trang nghiêm, tốt đẹp đến tột cùng. Nơi đó xã hội an định, môi trường cư trú không có tai nạn. Nguyên nhân là gì? Người giảng sanh đến thế giới cực lạc, người người đều là Bồ Tát. Bồ Tát có tâm gì? Đại từ, đại bi. Thế giới cực lạc thành tựu ra sao? Do đại từ đại bi thành tựu. Thế giới chúng ta, thế giới này hiện nay thành tựu thế nào? Do tham sân si mạn nghi thành tựu. Do tự tư tự lợi thành tựu. So sánh vậy là quý vị hiểu. Thế giới của chúng ta đây có thể biến thành thế giới cực lạc không? Câu trả lời là chắc chắn. Chỉ cần cư dân trên địa cầu, người người đều có thể có đại từ đại bi, xả mình vì người, thì địa cầu này sẽ biến thành thế giới cực lạc. Những điều trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói được thực hiện được toàn bộ, thì thế giới cực lạc sẽ hình thành ở trên địa cầu. Vì môi trường vật chất chuyển đổi theo ý niệm. Ý niệm thiện là hai đường người và trời. Ý niệm bất thiện chính là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Điều đó đến từ đâu? Sanh theo ý niệm. Đại sư Huệ Năng cũng nói rõ ràng, chúng ta phải biết nghe. Ngài khai ngộ có câu nói cuối cùng rằng: hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Tự tánh là chân tâm của chúng ta. Toàn thể vũ trụ đến từ đâu? Do chính tâm niệm của chúng ta biến hiện ra. Có thể sanh ra là thật, nó không sanh không diệt. Những gì được hiện ra đều là hiện tượng có sanh diệt. Cho dù thật báo trang nghiêm độ, không nhìn thấy sanh diệt, nó có ẩn hiện. Ẩn chính là diệt, hiện chính là sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Đó chính là ẩn hiện. Tâm cảm của chúng ta biến mất, thì tướng được tự tánh hiện ra cũng biến mất. Đạo lý này rất sâu. Phật đã nói qua. Ai biết? Phật biết. Ngoài trừ Phật ra, còn có bốn người biết. Đó là để nói rõ sự việc này, không phải chỉ một mình Phật biết. Bốn người này là ai? Bát Địa Bồ Tát, Cửu Địa Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát. Bốn người này biết. Công phu đạo hạnh các ngài sâu. các ngài nhìn thấy, Phật nhìn thấy, các ngài đều nhìn thấy. Tất điều trở xuống chỉ có thể nói, nghe Phật nói qua. Bản thân không tự nhìn thấy được. Nâng lên một cấp nữa thì sẽ thấy. Phật giáo là khoa học. Quý vị đã nghe, những thứ không tính toán được, phải chứng thực mới tính toán được. Quý vị cần phải chứng đến bát điều trở lên. Điều tự mình nhìn thấy đó là thật. Sự tính toán này, nếu không phải là quý vị do nghe Phật nói, những điều nghe Phật nói nhất định phải có chứng. Điều mà Phật Pháp coi trọng, đầu tiên là quý vị phải tin tưởng, thứ hai là phải lý giải, thứ ba là phải thật sự thực hiện công phu tu hành. Cuối cùng là chứng. Chứng minh được điều Phật dạy. Không chứng được thì không có tác dụng. Có bốn bước tính giải hành chứng. Chúng ta xem tiếp. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận của cư sĩ Bành Thiệu Thăng đã giải thích. Cư sĩ Bành là người sống vào thời vua Càn Long nhà Thanh. Vị cư sĩ này cũng là bậc tái lai, thông minh. Chúng ta đọc truyền ký của ngài. Ngài 19 tuổi đỗ đạt tiến sĩ, rất khó được. Trong thời đại đó, tiến sĩ là học vị cao nhất. Hai mươi tuổi thành niên, thành nhân, 19 tuổi gọi là đồng tử. Hoàn cảnh gia đình ngài tốt. Cha ngài là binh bộ thượng thư, so với hiện tại là tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ quốc phòng của hoàng đế Càn Long. Hoàn cảnh gia đình tốt, cho nên ngài không làm quan. Ngài học Phật, ngài tu đạo, được đào tạo rất sâu về Nho Thích Đạo. Cuối cùng, ngài niệm Phật giảng sanh. Ngài có một quyển sách là bản Tiết Giảo Kinh Vô Lượng Thọ do ngài viết. Quyển sách đó cũng là sách quan trọng ở trong Tịnh Tông. Kinh Vô Lượng Thọ có 9 phiên bản, bản này cũng là một trong số đó. Ngài giải thích rằng, ngài Pháp Tạng nói, còn phát tâm vô thượng chánh giác. Nên biết vô thượng chánh giác, tất cả các nguyện dương sinh ra từ đó, tất cả các tịnh độ xây dựng từ đó. Cư sĩ Bành khuyên chúng ta phải học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật khi chưa thành Phật đã phát tâm lớn như vậy. Chúng ta phải có sự gan dạ sáng suốt này, phải phát tâm giống như ngài, nguyện giống như ngài, thành tựu của chúng ta giống như ngài. Đó là điều chính xác. Vô thượng chánh giác chính là chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác. Trên diệu giác không còn nữa. Trên đẳng giác còn có diệu giác. Trên diệu giác thì không có, xưng là vô thượng. Ở trên vị thứ này, tất cả nguyện dương. Tất cả nguyện dương này, nói cho đơn giản chính là thập đại nguyện dương mà Bồ Tát Phổ Hiền đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Sinh ra từ chỗ này, đây là nguyện, chính là tâm tưởng. Phần sau, tất cả trình độ gây dựng từ đó. Đây chính là sự, đây chính là tướng. Thành tựu thật rồi. Tất cả trình độ chính là sanh từ tâm tưởng. Tại sao cần có tất cả trình độ? Trình độ là vì chúng sanh mà kiến lập. Căn tánh chúng sanh khác nhau. Ở thế gian của chúng ta, bậc phước báo lớn, trí huệ cao, họ cư trú ở trời dục giới, trời sắc giới. Ấy là tâm tưởng của họ sanh. Phước báo thu một bậc thì ở cõi người. Cõi người cũng khác nhau. Có người ở cõi người sống ở tịnh độ. Có người tại cõi người sống ở quế độ. Địa cầu bây giờ cũng như vậy. Chúng tôi ở New Zealand, tại Úc Châu, nhìn thấy tịnh độ. Nơi đó không có ô nhiễm. Nơi đó không có người xấu. Như Trung Quốc, có tịnh độ hay không? Có. Ở trong núi sâu. Mấy hôm trước, có một người bạn nói với tôi, ở trong núi sâu, ông ta tu đạo. Ông biết có người tu đạo trong núi sâu. Người có tuổi nhỏ nhất là 130 tuổi. Người có tuổi lớn nhất hơn 160 tuổi. Đó là sự thật, không phải là giả. Ở trong núi sâu ấy là tịnh độ. Không bị người quấy nhiễu. Thanh tịnh vô vi. Mỗi người có nguyện khác nhau. Những người ấy ở trong núi sâu, rời bỏ thành thị, ngay cả nông thôn cũng rời bỏ, tìm nơi núi sâu không có dấu chân người, đi đến đó tu hành, thành tựu đạo nghiệp. Ở nơi đó đều là người tu hành thật sự. Số người ít. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng tất cả trình độ gây dựng từ đó. Mới phát tâm này, sự trang nghiêm cõi cực lạc một lúc đầy đủ.
Hãy động ý niệm.
thì cảnh giới xuất hiện. Chưa động ý niệm thì không có gì cả, là một khối thường tịch quan. Hãy động ý niệm thì thế giới này hình thành. Thế giới có bao lớn? Đều là tâm tưởng chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta không biết. Tại sao không biết? Tâm mê rồi. Giác ngộ thì sẽ biết. Giác ngộ nghĩa là gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là giác ngộ. Giác rồi đều biết. Chưa giống nhau thì không biết. Khi mê thì điều gì cũng không biết. Quý vị biết một chút trước mắt. Nhục nhãn của quý vị có thể nhìn thấy, nhục nhãn của quý vị có thể nghe được, đó là trong phạm vi nhỏ. Chúng ta ngày nay dựa vào thông tin, vệ tinh, truyền hình, Internet, những công cụ này, biết địa cầu lớn biết bao. Ngoài địa cầu có rất nhiều hành tinh. Chúng ta ban đêm nhìn lên bầu trời, đích thực có vô lượng vô biên các vì sao. Rất nhiều những vì sao đó giống như địa cầu. Có chúng sanh cư trú hay không? Khẳng định có. Chúng sanh đa dạng vô dạng. Học Phật. Tại sao học Phật? Để hiểu rõ chân tướng vũ trụ, hiểu rõ chân tướng của tất cả các pháp. Tại sao? Vì vốn dĩ hiểu rõ. Sao? Vì mê mới quên mất, mới không hiểu rõ nữa. Phật Pháp giúp chúng ta quay đầu, giúp cho chúng ta khôi phục bản năng. Sáu loại thần thông đều là bản năng, mỗi người đều có đầy đủ. Quảng đại không ngần mé, giống như Phật. Phật đối với chúng ta, không có pháp nào ngoài tâm. Cầu pháp ngoài tâm là sai hết rồi. Phật gọi đó là ngoại đạo. Cầu pháp ngoài tâm là ngoại đạo. Phật pháp hoàn toàn từ chính mình tu, từ trong tâm mà cầu. Cầu giác ngộ. Giác ngộ cầu pháp thế nào? Đem những thứ làm chướng ngại sự giác ngộ buông xuống hết thảy. Khởi tâm động niệm chướng ngại giác ngộ. Phân biệt làm chướng ngại giác ngộ. Chấp trước là chướng ngại giác ngộ nghiêm trọng. Do đó tu hành là tu sửa hành vi của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm là hành vi của tâm. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu. Tạo tác là hành vi của thân. Hiện giờ chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác sai hoàn toàn. Do đó, xuất hiện rất nhiều hiện tượng sai lầm. Đó chính là vũ trụ trong cảm quan của chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta có thể giữ được tiêu chuẩn của thánh nhân, không đạt được cảnh giới của các ngài, nhưng giữ tiêu chuẩn của các ngài. Tiêu chuẩn của ngài là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Chúng ta có thể giữ được điều này, thì địa cầu của chúng ta chính là thái bình thịnh thế. Mọi người sinh sống đều rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Muốn khôi phục mặt mũi vốn có của chúng ta thì phải học Phật, phải đem ba loại chướng ngại lớn buông xuống hết toàn bộ. Quay về với tự tánh. Tự tánh thì như Đại sư Huệ Năng đã nói, đó là thanh tịnh, không có mảy may ô nhiễm, chẳng sanh, chẳng diệt. Bản năng của tự tánh đầy đủ vô lượng trí huệ, cho nên trí huệ không phải là đến từ bên ngoài, mà vốn mình đã có. Vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, mọi thứ đều là vô lượng. Thế giới cực lạc được hiện ra bởi A-di-đà Phật. Tự tánh của chính chúng ta cũng có thể hiện ra. Hiện ra giống như của Ngài. Không sai khác một mảy may nào với Ngài. Vãng sanh đến thế giới cực lạc là tự tánh tịnh độ, là tự tánh Di Đà. A Di Đà Phật đến từ đâu cũng là do tự tánh của ta biến hiện ra. Đạo lý này phải hiểu. Đạo lý này phải tin tưởng, không thể nghi ngờ. Phật dạy dỗ chúng ta không có điều gì khác là buông xuống mà thôi. Buông xuống là công phu. Buông xuống là quý vị nhìn thấu. Nhìn thấu điều gì? Nhìn thấy chân tướng sự thật, gọi là nhìn thấu. Chân tướng sự thật là gì? Tất cả hết thảy hiện tượng là giả. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm lý, hiện tượng tự nhiên, toàn bộ là giả. Quý vị thật nhìn thấu, là giả thì thế nào? Giả thì sẽ không để ở trong tâm nữa. Thì đúng rồi. Chúng ta ngày nay để những thứ giả trong tâm. Thật thì là hoàn toàn không biết. Đó gọi là phàm phu. Đó là gây nên luân hồi sanh tử, khổ không nói nên lời. Cho nên ở đây đã nói, tịnh độ đến từ đâu? Tịnh độ sanh ra từ nguyện. Nguyện của Đức A-di-đà Phật hiện. Thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên những hiện tượng được sanh ra, hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm lý, hiện tượng tự nhiên, đều tốt đẹp đến cực độ, không tìm thấy một chút lỗi nào, thực sự khiến người ta xứng tâm như ý. Tự tánh của chúng ta với A-di-đà Phật là bình đẳng, là một không phải hai. Chúng ta với Ngài đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Có lẽ nào không sanh được thế giới cực lạc? Cho nên chúng ta phải có tín nguyện kiên định. Lão thật niệm Phật, bèn niệm một câu A-di-đà Phật này. Mọi lúc mọi nơi, đều không thể bỏ. Miệng không niệm thì tâm niệm. Trong tâm luôn có A-di-đà Phật, thì quý vị thành Phật. Trong tâm không thể có tham sân si. Có tham sân si là tạo ba đường ác. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đến từ đâu? Là do những ý niệm tham sân si của chính mình niệm ra. Quý vị làm sao có thể trách ai được? Cõi người là do niệm ngũ luân, ngũ thường tạo ra. Thường niệm luân thường thì không mất thân người, đời sau vẫn được thân người. Cõi trời là do đại từ bi, đại trí huệ biến hiện ra. Cao hơn cõi người rất nhiều. Chúng ta đọc đoạn này thì biết rõ. Lời tiếp theo đây là nên biết vô thượng chánh giác, tất cả các nguyện dương sanh ra từ đó. Đây là lời của cư sĩ Bạch. Ngài giải thích cho chúng ta. Ngã pháp vô thượng chánh giác chi tâm, giải thích cho chúng ta điều này. Nói sự trang nghiêm của cực lạc một lúc đầy đủ, nên nói lời ở phần sau là của cư sĩ Bạch. Chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Đây là kinh văn của kinh này. Vì sao như thế? Tại sao? Vì tất cả các pháp không lìa tâm mình. Thuyết của Ngài Bành là cư sĩ Bành Thế Thanh đã nói, nói ra ý chính trong lời đáp của Đức Thế Tôn. Ý của Đức Thế Tôn trả lời Bồ Tát Pháp Tạng, nói về phát khởi chí tâm, ắt bao gồm quả thánh. Chúng ta nơi đây thật phát tâm, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc có một phần niệm lực của chúng ta ở trong đó. Niệm lực này biến thành hoa sen. Trong hoa sen còn có tên của mình, chắc chắn sẽ không sai. Tương lai báo tận, A Di Đà Phật sẽ cầm hoa sen đó đến tiếp dẫn. Trong kinh nói rõ rõ ràng ràng. Cho nên phát khởi chí tâm chắc chắn bao gồm thánh quả, nhân thấu suốt biển quả, hoa và quả cùng lúc. Chỉ nên tinh tấn thì nguyện nào không được. Thật vậy, mọi điều nhân quả chẳng lìa tâm mình, không có một pháp ở bên ngoài tâm. Hai câu này nói hay lắm. Tính tâm của chúng ta kiến lập từ trong đó. Cho nên ý niệm phải cẩn thận, buông xuống những tâm niệm sai lầm hết sức có thể. Lấy chánh niệm. Chánh niệm chính là ý niệm cầu sanh thế giới cực lạc. Ý niệm thân cận Đức A-di-đà Phật. Ý niệm này phải luôn luôn sanh khởi. Từng giờ từng phút đều có ý niệm này. Tốt. có ý niệm này chính là cho chúng ta đã gia nhập thế giới Cực Lạc, gia nhập đoàn thể của Đức A Di Đà Phật, công đức chân thật. Phải ghi nhớ mọi điều nhân quả chẳng lìa tâm mình, tín nguyện trì danh là nhân, giảng sanh thế giới Cực Lạc là quả. Không có một pháp nằm ở ngoài tâm, ngoài tâm không có pháp. Phần sau kết lại tâm mình, đây có ba đoạn. Đoạn nhỏ thứ nhất, từ tu. Phật nói với Ngài: Nhữ từ tư duy, tu hạ phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm. Ông tự tư duy tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm? Trong chú giải của Niệm Lão nói, văn sao dùng ba chữ tự. Câu thứ nhất, ông tự tư duy. Tiếp theo nói, ông nên tự biết. Đằng sau nói, ông nên tự giết thủ. Đức Thế Tôn không trả lời thẳng thắn ngay, nhưng trực chỉ cho ba chữ tự. Thực sự là nhiệt tâm thương cảm. Gửi trao thầm ý. Tâm ý này rất sâu. Chính điều phần trước chúng ta đã nói, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Người đời hay nói một câu, nói không sai, nhưng họ không lý giải thật sự. Đó chính là tâm tưởng sự thành. Đây là lời nhà Phật. Tưởng thiện, việc thiện thành. Tưởng ác, việc ác thành. Chúng ta muốn khu vực mà chúng ta sống an định, hài hòa, mưa thuận gió hòa, không có tất cả tai nạn. Có thể làm được không? Có thể. Chúng ta có thể làm được, nhưng người khác không phải tưởng như thế. Vậy phải làm sao? Các nhà cơ học lượng tử ngày nay phát hiện năng lượng của niệm lực là không thể tính đếm được. Thật sự không thể nghĩ bàn. Trên địa cầu chúng ta hiện nay có 7 tỷ người. Những người đó tưởng gì? Có thể nói tuyệt đại đa số đều là bất thiện. Còn có thể cứu địa cầu này không? Câu trả lời là chắc chắn, có thể cứu. Chỉ cần có một số người suy nghĩ thuần chánh, thuần tịnh. Có bao nhiêu người? Các nhà khoa học nói với chúng ta, căn bậc 2, 1% của tổng dân số. Căn bậc 2, 1/100 của 7 tỷ người là khoảng hơn 8.000 người, vẫn chưa đến 10.000 người. Trên địa cầu có thể có những người như vậy, ý nghĩ thuần chánh, thì có thể hóa giải tai nạn. Đây chính là người Trung Hoa nói tà bất thắng chánh. Một người có tư tưởng thuần chánh, người có ý nghĩ thanh tịnh, thì họ có thể chống chọi 100 vạn, 1000 vạn, có năng lượng lớn như vậy. Sự việc này trong Kinh Phật nói rõ ràng. Nhưng người học tập Kinh Phật chúng ta có thể nghi ngờ. Vì chúng ta không cách nào nghĩ thông. Ngày nay chúng ta được giúp đỡ bởi báo cáo của Cơ học Lượng Tử. Họ nghiên cứu rằng thật sự có năng lượng này. Chúng ta đối với những điều đã nói trong Kinh Phật không nghi ngờ gì nữa. Hy vọng các đệ tử Phật chúng ta phát tâm. Nhưng mà ngày nay chúng ta bỏ mất giáo dục truyền thống đã 200 năm. Nền giáo dục cắm rễ truyền thống chúng ta đều chưa được tiếp thu. Rễ không sâu. Không sâu thì thế nào? Dễ dàng lung lay. Lung lay bất định. Xã hội hiện nay, khoa học công nghệ phát triển, sức mạnh cám dỗ lớn bao nhiêu? Công việc gấp hơn 100 lần so với 100 năm trước. So với 200 năm trước mà nói, có lẽ hơn gấp ngàn lần. Cho nên, ngày nay điều khó nhất của học Phật là gì? Tính tâm, nguyện tâm. Chúng ta thực tại nói quá dễ dàng lung lay. Không có niềm tin kiên cố, thì tương lai vẫn sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong 6 đường có thể được thân người nữa, hoặc là sẽ đến trời dục giới, đó đã là rất khá rồi. Thành tựu đạo nghiệp, giảng sanh tịnh độ, dường như rất khó. Khó tại gì đâu, tính tâm dao động bất định. Nếu niềm tin kiên định, thì sẽ không bị môi trường vật chất này dẫn dụ. Hoàn toàn có thể không động tâm, đạo nghiệp của chúng ta sẽ có thể thành công. Cầu sanh tịnh độ nhất định có thể mãn nguyện. Điều này quan trọng hơn gì hết. Phải tin rằng tất cả nhân quả không rời tâm mình. Chúng ta ở trong luân hồi lục đạo. Những thứ chúng ta thọ là quả báo. Hiện tiền ta thọ là quả báo gì? Cho thấy điều gì? Đó là nhân mà ta đã tạo trước kia. Hiện tiền tất cả những ý niệm, ngôn ngữ, hành vi của ta hiện tại. Đó là cảm cho quả báo đời sau. Nhân thiện của chúng ta trong một đời này không có bất thiện, quả báo đời sau sẽ tốt. Đời sau không mong phước báo nhân thiên. Ta chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Ở thế giới cực lạc, thành tựu nguyện vọng của ta. Làm được. Vãng sanh thế giới cực lạc, dễ hơn sanh thiên. Cũng dễ hơn đời sau được thân người. Tại sao không làm? Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm phải biết nhân quả chẳng lìa tâm mình. Ý niệm của ta sẽ cảm chịu quả báo như thế nào? Thế là buông xuống được tất cả tạp niệm, nhất tâm chánh niệm. Chánh niệm này chính là một câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chẳng lìa tâm mình. Cho nên, kinh văn ở sau kết quy từ tâm chính là đạo lý này. Ý nghĩa trong đó rất sâu. Nhữ từ tư duy, nhữ từ đương tri, nhữ ưng từ nhiếp, ba chữ tự này cần chi hỏi người, hỏi chính mình là thành tựu rồi. Ở nơi này một hỏi một đáp, chúng ta thể hội được nghĩa chân thật thì được thọ dụng. Ở trong đó cũng có thể thể hội được thầy của Ngài là Thế Gian Tự Tại Dương Phật. Dạy học cao minh, luôn luôn đều đang gợi ý quý vị,
hy vọng quý vị sẽ ngộ nhập.
Phần sau là tự biết, như sở tu hành, nhữ tự đương tri, tu hành thế nào ông nên tự biết. Điềm Lão giải thích trích dẫn trong Hội Sớ Kinh Vô Lượng Thọ của Pháp Sư Tuấn Đế bên Nhật Bản đã nói, nhữ từ đương tri rằng, ông nên tự biết, thì dĩ dư ba lần bảo thôi trong Pháp Hoa, vì nghĩa đó sâu rộng, nên không thể dễ dàng nói. Đó là Pháp Sư Tuấn Đế giải thích câu kinh văn này ở trong Hội Sớ. Niệm Lão nói, thuyết này rất hay. Ngài nói hay lắm. Kinh kia chính là Kinh Pháp Hoa. Phật nói trong Kinh Pháp Hoa. Thôi thôi, không nên nói. Chính là nghĩa trong kinh này. Chính là điều hiện tại chúng ta đọc thấy. Bồ Tát Pháp Tạng ở trước Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, sự ứng đối của các ngài. Lục Tổ nói trong đoạn kinh nói rằng, mật tại Nhữ Biên, bí mật ở phía ông. Cũng là ý nghĩa này. Mật tại Nhữ Biên này là trong đàn kinh, là Pháp Sư Huệ Minh. Họ đuổi theo Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng thấy họ đến, bèn ẩn nấp đi. Thứ họ cần là y bát. Bèn đem y bát để trên tảng đá ở ven đường. Tự mình nấp đi. Ngài Huệ Minh nhìn thấy y bát, cầm không động. Ngài bèn sám hối. Lúc vừa xuất gia, Ngài là tướng quân tứ phẩm. Là người học võ nghệ. Ngay cả mấy bộ y phục trong gói đồ nhỏ này cũng cầm lên không được. Ngài biết ngay là Tần Hộ Pháp giữ lấy. Ngài chuyển đổi ý niệm, xin Đại sư Huệ Năng đi ra để gặp mặt. Con đến là vì Pháp, không phải đến vì y bác. Đến cầu Pháp với Ngài. Đại sư Huệ Năng bèn đi ra, gặp mặt Ngài. Ngài thành tâm thành ý, dập đầu vái lại. Đại sư Huệ Năng bèn nói với Ngài, ông, nói theo cách thời nay, buông xuống vạn duyên. Đừng nghĩ điều thiện, cũng đừng nghĩ điều ác, tất cả đều không nghĩ. Để trong lòng đạt đến thanh tịnh, chẳng sanh một niệm. Khi đó, mới nhắc nhở Ngài một câu. Thế nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay ở một câu này, vì tâm của Ngài là chân tâm, không có tạp niệm, nên liền giác ngộ, khai ngộ rồi. Cho nên người đầu tiên đắc độ với Đại sư Huệ Năng là Ngài Huệ Minh. Ở dưới tay Ngài, cả đời có hơn 40 người khai ngộ. Đây là người đầu tiên. Sau khi Huệ Minh nghe được, bèn tỉnh ngộ. Câu thứ hai hỏi có mật ý hay không? Lục Tổ bèn trả lời ông, mật tại Nhữ Biên. Ở quý vị không phải ở tôi. Chúng ta nghe những lời này không hiểu. Ngài dùng chân tâm nghe nên Ngài có thể thật giác ngộ. Chúng ta là dùng vọng tâm, không phải dùng chân tâm. Khác biệt ở chỗ này. Trong tâm của chúng ta có tạp niệm, có vọng tưởng. Đọc kinh không hiểu, nói nghe không hiểu. Đại sư Huệ Năng tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Như chúng ta đã nói là không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Tâm như thế, nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, giảng đến ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Ngài bèn khai ngộ. Khai ngộ nói ra cảnh giới của Ngài, đó là báo cáo của Ngài, tâm đắc của Ngài. Nói năm câu rằng, ngờ đâu tự tánh, vốn tự thanh tịnh, vốn chẳng sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, có thể sanh muôn pháp.
Ngũ tổ bèn đem y bát trao cho Ngài.
Phần sau không cần nói, minh bạch cả rồi. Tại sao? Chúng ta nghe kinh, chúng ta đọc kinh, đều có tạp niệm, đều có vọng tưởng, đều có chấp trước, cho nên không được. Làm thật sự. Như tôi thường nói, quý vị có thể thực hiện được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thấy sắc và thành, không điều gì không khai ngộ. Khai ngộ là ở phía quý vị, không phải ở phía thầy. Quý vị chỉ cần dùng chân tâm là có điều ngộ. Quý vị dùng vọng tâm thì không được. Cho nên, Ngài Huệ Minh đuổi theo Ngài trên đường. Trong khoảng sát na, Ngài dùng chân tâm. Nên ngày đó, Ngài liền ngộ nhập. Khi rời khỏi, người đuổi theo sau đến. Ngài nói với người ta, không có gì trên đường, ta thấy qua rồi. Người ta sẽ đường khác đuổi theo, bảo vệ Đại sư Huệ Năng. Dùng chân tâm này khác với dùng vọng tâm. Nói cách khác, chúng ta dùng tâm thuần chân vô vọng, chúng ta không làm được. Làm được thì giống như Ngài Huệ Năng. Phiền não chúng ta nhẹ một chút, trí huệ dường như lớn một chút. Cũng chính là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, ít đi một chút, giảm nhẹ một chút, nghe rõ ràng, nghe minh bạch. Không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì khai ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước, tiểu ngộ. Là thật không phải giả, tiểu ngộ là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước là Bồ-Tát. Chúng ta nói đại ngộ. Khởi tâm động niệm đều không có là triệt ngộ, đại triệt đại ngộ. Đều ở chính mình, không ở bên ngoài. Thầy có cách nào truyền cho quý vị không? Không. Hoàn toàn ở quý vị dùng tâm. Nếu quý vị không dùng chân tâm, Phật Bồ Tát đến dạy quý vị cũng không được. Những điều quý vị đã ngộ nhập, đều không phải là thật. Tại sao? Quý vị dùng vọng tâm, quý vị làm sao có thể thấy được chân tướng? Chân tâm thấy chân tướng, vọng tâm thấy ảo tướng, thấy giả tướng. Y chánh trang nghiêm trong 10 pháp giới toàn là ảo tướng. Không có một thứ nào là thật. Ngày nay chúng ta học suốt nhiều năm như vậy. Trong kinh giáo nói với chúng ta tin tưởng kinh giáo. Đó là tin rằng những điều được sáu căn chúng ta tiếp xúc toàn là giả. Đừng xem là thật. Công phu ở nơi đâu? Công phu ở những tướng hư vọng này. Đừng để ở trong tâm. Đó gọi là công phu. Vậy phải để điều gì ở trong tâm? Để A Di Đà Phật ở trong tâm. Là quý vị đúng. Quý vị có thể làm như vậy, quý vị mới thực sự sanh trí huệ. Phiền não nhẹ, trí huệ lớn. Đối với vũ trụ nhân sinh ngày càng sáng tỏ. Xem kinh Phật có thể xem hiểu được. Nghe kinh Phật có thể nghe là hiểu. Do đó là bí mật ở phía ông như lời lục tổ. Niệm lão có câu tiếp theo lại nói. Thiền Đức thời xưa nói. Đại Đức Thiền Tông thời xưa. Ông tự biết chọn điều hay. Ta không bằng ông. Cũng là ý nghĩa ba chữ từ trong kinh này. Quý vị tự biết chọn điều tốt. Ta không bằng quý vị. Quý vị tự biết. Nghĩa của ba chữ từ đều cho chỗ này. Quý vị thấy tự tu, tự biết, tự nhiếp. Phía sau còn một câu. Thanh tịnh Phật quốc, Nhữ ưng tự nhiếp, cõi Phật thanh tịnh, ông nên tự chọn lấy. Đây là vào lúc A Di Đà Phật chưa thành Phật, khi làm học trò, thầy dạy dỗ ngài. Khó, thật khó. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Trong chú giải dẫn Sư Tuấn Đế, kế viết tiếp theo lại nói, đây gồm có ba nghĩa, trong đó có ba ý nghĩa. Thứ nhất là Bồ Tát Pháp Tạng vốn đã trồng gốc sâu dày, tài cao dũng triết, khác hẳn với đời. Những việc quốc độ Phật thanh tịnh đã thấu suốt từ lâu, chỉ công được trí Phật gia trì. Vì như điều ông đã biết, nên ông tự thực hành lấy. Trong đây có hoạt đơn. Đây lại làm rõ Pháp Tạng là từ quả hướng về nhân. Đó là gì? Đó là biểu pháp, đó là đến biểu diễn. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước hiện thân thuyết pháp tại thế gian chúng ta là cùng một ý nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật có phải tu hành chứng đạo trên địa cầu chúng ta không? Không phải, sớm đã thành Phật rồi. Còn lần này, trong kinh Phạm Vọng nói là lần thứ 8.000. Ngài đi đến địa cầu này là lần thứ 8.000. Phàm phu chúng ta không biết, sớm thành Phật rồi. Thế thì chúng ta nghĩ xem, A Di Đà Phật tại Tây Phương kiến lập thế giới Cực Lạc bao lâu? 10 kiếp. Ở trong thời gian lâu xa vô lượng, 10 kiếp là rất ngắn. Có thể nói, Ngài ở thế giới Tây Phương kiến lập một điểm này. Thành lập chưa bao lâu. Mục đích ở đâu? Tiếp dẫn chúng sanh. Tiếp dẫn chúng sanh một phương này. Công đức đó có đến lúc viên mãn hay không? Có. Khi công đức viên mãn thì Ngài diệt độ. Nhưng thế giới của Ngài không biến mất. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật tiếp theo. Bồ Tát Quán Âm, Đại Từ Đại Bi. Sau khi Ngài thành Phật, quốc độ không sai khác gì với thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Ở trên cơ sở này càng trang nghiêm hơn. Do vậy, Ngài Pháp Tạng từ lâu đã thành Phật. Trong đó có ý nghĩa này ở bên trong. Cho nên nói, như điều ông đã biết, ông nên tự thực hành lấy. Nói trắng ra, cũng chính là ba nghiệp: thân, khẩu, ý, giáo hóa chúng sanh. Là thiện tri thức của tất cả chúng sanh, là thầy tốt của tất cả chúng sanh. Ý nghĩa này là mật nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai là thâu lấy cõi Phật. Mỗi điều tùy theo yêu thích, hoặc lấy quế trượt, hoặc cầu thanh tịnh, hoặc thâu lấy tam thừa, hoặc mong nhất thừa. Vì thế theo ý thích của Bồ Tát nên nhiếp thủ lấy, không cần chỉ bài của Như Lai. Cần gì dùng chỉ thị của Phật? Quý vị tiếp xúc đại chúng, giáo hóa đại chúng, quý vị biết hết toàn bộ. Không cần phải thỉnh giáo với Phật, thì quý vị có năng lực này. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là ở mọi cõi tịnh độ đều có báo thân, có quá thân. Pháp thân, báo thân thì cao diệu, không phải phạm vi của Bồ Tát, chỉ nên phận mình thâu lấy tương xứng. Nên nói ông nên tự biết. Ở đoạn sau này, phàm ở tịnh độ có báo thân, có quá thân. Pháp thân, báo thân cao, đó là do bởi Pháp thân Bồ Tát thị hiện. Không phải Pháp thân Bồ Tát thì không có phần. Chỉ nên phận mình thâu lấy tương xứng. Điều này giống như dạy học. Đức Thế Tôn dạy học chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là A Hàm, 12 năm. Giai đoạn thứ hai là Phương Đẳng. Giai đoạn đầu tiên giống như tiểu học. Giai đoạn thứ hai giống như trung học. Phương Đẳng 8 năm. Giai đoạn thứ ba giống như đại học. Đó là chủ yếu. 22 năm. Giảng Bát Nhã. 8 năm cuối cùng giống như mở cao học. Hoàn toàn nói nhất thừa. Hợp ba về một, đem nhị thừa và tam thừa đã nói phần trước, cuối cùng hết thảy quy về pháp nhất thừa. Đây mới là rốt ráo viên mãn. Đây chính là nhiếp thọ, nhiếp thủ bất động. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có tứ độ, có phàm thánh đồng cư độ, có phương tiện hữu dư độ, có thật báo trang nghiêm độ. Trong đó còn nói có thường tịch quang tịnh độ, thường tịch quang với thật báo độ cao diệu. Nhưng phương tiện độ với đồng cư độ tuy có danh tiếng, nhưng thực tế cái gì Bồ Tát trong hai độ này, trí huệ thần thông đạo lực của các ngài không có gì khác với thật báo độ. Đây là điểm đặc biệt trong thế giới Tây Phương. Điều này trong phẩm sau chúng ta sẽ đọc đến. Nguyện tâm của Bồ Tát Pháp Tạng là không thể nghĩ bàn. Xác thực là người bình thường tại nhân địa không nghĩ ra. Ngài nghĩ được chu đáo cẩn thận đến thế, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, nghiệp chướng sâu nặng này, tạo ngũ nghịch thập ác, đều phải đọa địa ngục A Tỳ, Ngài đều có thể giúp đỡ họ. Khi lâm chung một niệm mười niệm thành Phật, còn gì bằng? Cho nên chư Phật Như Lai tán thán đối với Ngài, gọi Ngài là vua trong chư Phật. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, tôn quý nhất trong bộ ánh sáng, vua trong các vị Phật, tán thán đối với Đức Di Đà. Những chỗ này chúng ta lắng tâm mà quan sát, tư duy, từ từ sẽ thể hội được. Thể hội được mới tin tưởng, mới không nghi ngờ. Cõi nước thế giới của chư Phật rất lâu xa. Thế giới Cực Lạc mới 10 kiếp. Là một quốc độ mới, trước đây chưa có. 10 kiếp mới có. 10 kiếp ở trong cảnh giới Bồ Tát là thời gian rất ngắn. Cho nên chúng ta đến thế giới Cực Lạc, tương lai đều là nguyên lão của thế giới Cực Lạc. Quý vị đến khi nào? Tôi đến từ kiếp thứ 10. Thọ mạng của thế giới đó là vô lượng thọ, chính là vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đi đến kiếp thứ 10. Tư cách lão làng nhất định phải nắm vững, đừng để tụt hậu với người khác. Nhất định phải biết thế giới này là giả. Không những thế giới này là giả, mà tất cả sát độ của chư Phật toàn bộ là giả. Đích thực chỉ có thật báo độ, chỉ có thường tịch quang độ, đó là thật. Không thể không biết điều này. Sau khi biết rồi, chúng ta mới hiểu rõ giữa chọn và bỏ. Ta không chọn quốc độ mười phương, ta chọn thế giới Cực Lạc. Vì sao? Chư Phật trong mười phương giới thiệu cho chúng ta. A-di-đà Phật trong thế giới Cực Lạc là thân phận gì? Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Cũng giống như trường đại học rất nhiều, nhưng trường đại học này rất đặc biệt. Tất cả các trường đại học đều không thể so sánh với trường đó. Hiệu trưởng trường đó, giảng viên trường đó, quả thực hơn người một bậc. Chúng ta đi học nhất định lựa chọn trường học này. Và lại trường học này rất dễ vào. Khiến chính chúng ta có tín tâm, có thể thật sự giác ngộ được. Ta có thể đi, ta có thể đi thành công. Niềm tin này hết sức quan trọng. Chúng ta xem tiếp theo ở dưới. Trên Sư Tuấn Đế đã nói, chỉ nên phận mình. Phận mình ở đây tức là tông môn đã gọi đó là
hướng lên sự của Pháp Thân,
nên hơn hẳn phận của Bồ Tát. Nghĩa lý trong đó, điều này không thể hiểu bằng phàm tình, không thể hội được. Ý nghĩa này sâu. Câu này như Sư Tuấn Đế đã nói, đều là ở trong chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Chúng ta học tập đoạn này đến đây, lại xem Ngài Pháp Tạng Khải Thịnh, ý nghĩa của Khải Thịnh này rất sâu, chia làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất, cảnh giới Phật khó làm rõ. Cảnh giới của Phật quá sâu, quá rộng, Bồ Tát không biết. Địa thượng Bồ Tát phải đến Bát Địa mới biết, mới rõ ràng. Tất địa trở xuống vẫn mơ hồ. Bát Địa mới thật sự minh bạch. Cho nên Pháp Tạng Bạch Ngôn tương nghĩa hoành thâm, phi ngã cảnh giới. Pháp Tạng bành trạng, nghĩa ấy sâu động, không phải cảnh giới của con. Đó là điều Ngài Pháp Tạng thay mặt chúng ta nói. Phật giảng ba chữ tự, ý nghĩa này quá sâu. Nhữ từ tư duy, nhữ từ đương tri, nhữ ưng từ nhiếp, quả thực rất sâu. Phi ngã cảnh giới, không những lục đạo nghe không hiểu, mà A-la-hán và Bích Chi Phật cũng nghe không hiểu, Quyền giáo Bồ Tát nghe không hiểu, Địa thượng Bồ Tát, Địa thượng Bồ Tát của Duyên giáo nghe đến tựa như hiểu mà không hiểu, đến Bát Địa trở lên mới thật sự nghe hiểu. Chúng ta đọc chú giải của Niệm Lão. Chú giải trong đoạn này rất dài. Giải, chữ tư nghĩa là đây, hoành nghĩa là lớn, cảnh là sự phan duyên được du hành xem xét bởi tâm, gọi là cảnh. Như sắc là được du hành xem xét bởi nhãn thức, gọi là cảnh sắc. Cho đến pháp là được du hành xem xét bởi ý thức, gọi là cảnh pháp. Nói cảnh giới này, ý nghĩa mà Phật nói quá sâu, không phải là cảnh giới chúng ta. Ý nghĩa của ba chữ tự này quá sâu. Đại tức là quảng. Quảng đại không có ngần mé. Độ sâu cũng không có đáy vực, không có ngọn nguồn. phần dưới sẽ nói đến cảnh giới. Cảnh giới chính là đối tượng sở duyên trong tâm chúng ta. Mắt duyên sắc, tai duyên thanh. Thứ mà tai duyên là âm thanh. Thứ được mắt duyên là sắc. Thứ được mũi duyên là hương. Thứ được lưỡi duyên là vị. Thứ được thân duyên là xúc. Thứ được ý duyên là tri. Cảnh giới sở duyên của sáu căn là khác nhau. Còn lý của thật tướng là đối tượng được du hành xem xét bởi diệu trí, cũng gọi là cảnh. Thuộc về cảnh pháp. Lý của thật tướng chính là tự tánh. Đó là cảnh giới gì? Minh tâm kiến tánh. Các ngài hiểu ba chữ tự này. Cho nên Đại sư Huệ Năng đã một câu làm thức tỉnh ngài Huệ Minh. Ngài Huệ Minh bèn khai ngộ. Quý vị thấy ngộ bao như vậy? Nguyên nhân gì? Dùng chân tâm. Chúng ta phải học thật. Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chân tâm có thể khai ngộ. Điều vọng tâm học là tri thức. Điều chân tâm ngộ nhập là trí huệ. Cảnh giới của trí huệ vô lượng vô biên. Cảnh giới của tri thức thì rất hữu hạn. Chúng ta đọc đến chỗ này nên phản tỉnh sâu sắc, học biết dùng chân tâm, dùng tâm chân thành đãi người tiếp vật, chắc chắn không chịu thiệt. Với người bình thường suy nghĩ thế nào? Họ đối với ta là hư vọng giả dối, tại sao ta dùng chân tâm đối với họ? Tuyệt chẳng biết rằng họ dùng vọng tâm đối với ta, họ là phàm phu. Ta dùng chân tâm đối với họ, ta là Phật Bồ Tát. Khác nhau, không chịu thiệt. Đều là do vọng tưởng của chúng ta đang quấy phá. Không sẵn lòng dùng chân tâm. Chân tâm là gì? Chân tâm sạch sẽ, không sở hữu một điều gì. Chúng ta nhìn thấy tam thánh của chùa Lai Phật, các ngài dùng chân tâm. Ngài Hải Hiền dùng chân tâm. Ngài Hải Thánh cũng dùng chân tâm. Lại còn có vị Hòa Thượng Lão Đức. Hòa Thượng Lão Đức ấy cũng dùng chân tâm. Người khác lừa ngài, trêu chọc ngài, ăn hiếp ngài. Người khác lại dùng vọng tâm, ngài hoàn toàn dùng chân tâm. Ngài được lợi ích chân thật. Ngài chấp nhận. Người khác có làm nhục ngài, sỉ giả ngài thế nào, ngài cũng chấp nhận hết. Ngài thấy Phật thì lại. Người ta chỉ vào đống phân bò. Trong phân bò này có Phật. Có Phật thì tôi lại. Ngài bèn dập đầu. Người bình thường thấy ngài cho là thằng ngốc. Ngài thực tình không ngốc chút nào, hoàn toàn dùng chân tâm. Trêu chọc, các người trêu chọc là một chuyện, các người cứ bật cười, cười ha hả, Ngài được chân lợi ích. Ở trong lòng Ngài là chân Phật. Tại sao? Tất cả pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị nói với Ngài, trong phân bò có Phật, trong lòng Ngài quả thật có Phật. Điều đó không giả chút nào. Chúng ta phải làm rõ, làm sáng tỏ lý này. Hôm nay hết thời gian rồi. Chúng ta trong tiết sau sẽ học từ chỗ này. Tức là bắt đầu từ đoạn lớn này. Hết tập 156. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.